Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết COVID-19, hãy có những quyết định sáng suốt dựa trên sự thật. Bài viết do tác giả Mark và Michelle Sower thực hiện. An Nhiên chuyển ngữ. Bảo vệ bản thân và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, bất kể lựa chọn vaccine của bạn là gì. Với tất cả sự chú ý về đại dịch, thật đáng ngạc nhiên là vẫn còn ít người biết về chủng coronavirus mới. 1. COVID-19 là căn bệnh do một trong 7 loại coronavirus ở người gây ra. Giống như coronavirus MERS và SARS, nó có thể đã phát triển từ một loại virus được tìm thấy ở động vật trước đây, mặc dù lý thuyết đó gần đây đang được điều tra kỹ lưỡng hơn. 2. Những chủng coronavirus khác được biết đến là nguyên nhân gây ra cảm lạnh ở người lớn và trẻ em với tỷ lệ cao, và không phải là mối đe dọa nghiêm trọng đối với những người lớn khỏe mạnh. 3. Tất cả các virus đều tích lũy các biến chủng theo thời gian, và virus gây ra COVID-19 cũng như vậy. Do đó, các đột biến đã thay đổi khó được xác định và kiểm soát hơn. 4. COVID-19 lây lan như thế nào? COVID-19 chủ yếu lây lan ở dạng giọt lớn khi ho và hắt hơi. Điều này có nghĩa không khí có thể sẽ không lây nhiễm cho bạn, nhưng tiếp xúc trực tiếp với những giọt này có thể dẫn đến nhiễm virus và các bề mặt nơi những giọt này tiếp xúc. Trung bình có thể duy trì khả năng lây nhiễm trong khoảng một tuần. Do đó, mọi thứ liên quan đến người bị nhiễm bệnh đều có thể là nguồn lây truyền và có khả năng lây nhiễm. Bạn có khả năng bị lây khi ai đó ho hoặc hắt hơi trực tiếp vào bạn khi bạn không đeo khẩu trang. Loại virus này dường như tự gắn vào các thụ thể tế bào ở vùng mũi, họng. Vì vậy, nếu tay của bạn chạm vào một bề mặt bị nhiễm trùng và bạn đưa tay vào gần miệng hoặc mũi, thì nhiễm trùng có thể xảy ra. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, sự phơi nhiễm không tương đồng với lây nhiễm. Ở một số người, virus thực sự bị ngăn cản khi xâm nhập vào cơ thể. 5. Một góc nhìn khác. Đã có nhiều dự đoán, khuyến nghị và các chỉ thị của chính phủ, nhiều trong số đó, sau khi suy xét lại là hoàn toàn sai lầm, được ban hành trong đại dịch. Ví dụ, vào mùa xuân năm 2020, nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng hàng triệu người Mỹ sẽ chết vì virus. Rất may những dự đoán như thế này đã không trở thành hiện thực. Mỗi mạng sống đều quý giá, và mỗi thương vong của COVID-19 là một thảm kịch. Chúng ta không bao giờ được coi thường những hệ lụy của đại dịch. Đồng thời, điều tối quan trọng là phải điều chỉnh quan điểm của chúng ta với các ghi chép lịch sử. Dữ liệu sau là số liệu tử vong hàng năm theo nguyên nhân tại Hoa Kỳ trong năm 2017 do Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC cung cấp. Bệnh tim 647.457. Ung thư 599.108. Bệnh viêm đường hô hấp dưới mãn tính 160.201. Đột quỵ 146.383. Bệnh tiểu đường 83.564. Kể từ khi những thống kê này được báo cáo, các con số chỉ tăng lên, trái ngược với ấn tượng mà các phương tiện truyền thông đưa tin đã tạo ra. Mỗi năm lại có thêm nhiều người chết vì những căn bệnh này. Nhiều người trong số đó có thể ngăn ngừa được bệnh thông qua các lựa chọn về lối sống. Khi nói đến các trường hợp tử vong và nhập viện do COVID-19, cộng đồng y tế thừa nhận rằng những tình trạng bệnh đi kèm này, như những bệnh kể trên, có phần rất lớn vào tỷ lệ tử vong của COVID-19. Ngoài ra, theo một nghiên cứu của Trung tâm Đạo đức Đại học Harvard, hàng năm có khoảng 128.000 người chết vì các loại thuốc được kê đơn cho họ, ngay cả khi họ được dùng theo chỉ dẫn. Chúng ta hoàn toàn tập trung vào COVID-19 ở quốc gia này, nhưng đừng bỏ lỡ qua các số liệu thống kê khác, phản ánh những đau đớn có thể tránh được của con người. Nhiều cái chết trong số này có thể ngăn ngừa được. Bất kỳ dân số nào tiêu thụ đường tinh luyện, thực phẩm đã qua chế biến, biến đổi thành phần hóa học và chất béo chuyển hóa, trong khi giảm hoạt động và chất lượng giấc ngủ, luôn sống trong sợ hãi, sẽ có hệ thống miễn dịch kém hiệu quả hơn và tỷ lệ mắc bệnh cao hơn. Bây giờ, chúng ta có cơ hội để nhìn đại dịch hiện tại của chúng ta từ một lăng kính khác. Khi đó, đặt câu hỏi ra là bạn đang trong trạng thái hoảng sợ phản ứng thụ động với đại dịch hay chủ động về sức khỏe lâu dài của mình. Phản ứng thụ động hay chủ động? Rõ ràng, tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi sự cuồng loạn được tạo ra với sự đưa tin nhất quán của các phương tiện truyền thông, các chỉ thị thay đổi liên tục của chính phủ và sự hoang mang về vaccine. Không có gì bí mật khi những người bị suy giảm miễn dịch có nhiều khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ bất kỳ loại virus nào. Mặt khác, những người có hệ miễn dịch trẻ hơn và khỏe hơn thường ít bị bệnh hơn, ít các triệu chứng nghiêm trọng hơn và phục hồi nhanh hơn. Các vận động viên thường có ít triệu chứng vì những lý do rõ ràng. Vậy làm thế nào mà một người mắc phải chứng suy giảm miễn dịch? Dưới đây là một số điều liên quan. Ăn uống thường xuyên theo chế độ tiêu chuẩn của Mỹ, bao gồm việc sử dụng các loại thực phẩm đã qua chế biến và tinh chế, chứa ít chất dinh dưỡng và thường chứa chất gây ung thư. Thiếu ngủ, không kiểm soát được căng thẳng, béo phì và lối sống ít vận động. Sau đây là 11 cách để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Thứ nhất, đừng sống trong sợ hãi. Điều này sẽ chỉ làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn bằng cách tạo ra một lượng lớn cortisol. Thứ hai, duy trì giấc ngủ đầy đủ. Thứ ba, dùng các sản phẩm keo bạc để lau tay và xịt vào mũi, miệng, lau sạch những chỗ ngồi có nhiều người thường lui tới. Thứ tư, ăn mầm bông cải xanh giàu sulforaphane hoặc chất dinh dưỡng bổ sung dạng bột. Chúng có thể hỗ trợ cơ thể đẩy lùi sự xâm nhập của virus. Thứ năm, uống vitamin C như một loại thuốc chống virus, khuyến nghị 2.000 đến 4.000mg mỗi ngày, nhưng hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn. Thứ sáu, dùng viên ngậm kẽm. Những viên ngậm này đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc ngăn chặn coronavirus và hầu hết các loại virus khác phát triển trong cổ họng và vòng họng của bạn. Thứ bảy, tối ưu hóa vitamin A, 5.000 đến 10.000 IU mỗi ngày, và vitamin D, 5.000 đến 10.000 IU mỗi ngày. Thứ tám, tiêu thụ nhiều thực phẩm cung cấp oxit nitric để đảm bảo lượng oxy tối ưu, ví dụ như củ cải và dưa. Thứ chín, ăn các loại thực phẩm nuôi bằng thực vật. Khi lựa chọn, hãy sử dụng các tiêu chí sau: hữu cơ, ăn cỏ, không chứa hormone và kháng sinh, thả rông và đánh bắt tự nhiên. Thứ 10, tận hưởng ít nhất 3 giờ tập thể dục vừa phải mỗi tuần. Thứ 11, hãy tự tin. Tin tưởng rằng bạn là một trong những người khỏe mạnh. Hãy lựa chọn dựa trên các dữ kiện thực tế và thông báo những thông tin đó cho gia đình bạn và cho đại gia đình một cách rõ ràng nhất quán. Cơ thể của chúng ta thật tuyệt vời vì khả năng bảo vệ chúng ta khỏi nhiều mối nguy hiểm mà chúng ta phải đối mặt trên trái đất này. Khi chúng ta quay lại với nhiều tương tác xã hội hơn vào mùa hè này, đây cũng là thời điểm hoàn hảo để thực hiện những thay đổi tích cực đối với lối sống của chính chúng ta. Tiến sĩ Mark và Michelle Showard là những người sáng lập ra phương pháp thực hành y tế thành công và giúp bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới tìm thấy sức khỏe mà họ được tạo ra để tận hưởng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Với tư cách là tác giả bán chạy nhất, nhà sản xuất chương trình, radio podcast, phim và nhân vật truyền thông, họ đã thành lập Hope Dealers International để giúp nhiều người hơn nữa ngoài phòng khám của họ. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.